với bạn lên đường. Chiến đấu không làm mê sắc hương, áo ba giới lực riêng thân ý, hương mặc bên mình che gió dương.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni trong ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả trong đạo tràng khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang. Hôm nay ngày mùng 9 tháng 11 năm 2008, nhằm ngày 12 tháng 10 năm Mậu Tý, lại một lần nữa Ban Trị sự Thành Hội Phật Giáo kết hợp với Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức khóa tu một ngày an lạc lần thứ 46 với chủ đề Vượt Qua Bệnh Tật. Kính thưa quý vị, chúng ta cũng đã từng hiểu rằng bệnh là một trong bốn tướng chắc thật nhất của kiếp sống con người mà Đức Phật chúng ta đã nhận chứng rõ được, đó là sanh, già, bệnh và chết. Sự bệnh tật này cũng được nhắc lại trong 10 điều tâm niệm. Ở phần điều đầu tiên chúng ta cũng đã từng nghe là con người đừng nghĩ đến sự không bệnh tật. Có nghĩa là nghĩ đến con người thì đừng cầu không bệnh tật. Vì nếu chúng ta không bệnh tật thì lòng dục dễ phát sanh. Và cái sự bệnh tật này chúng ta không thể nào tránh né được, chúng ta không thể trốn được, mà chúng ta phải đối diện nó. Bởi vì con người ai cũng phải trải qua. Thế nhưng bệnh tật muốn cho chúng ta có một cái sự mãnh liệt hơn, vượt qua những cái bệnh tật này. Và làm cách nào khi đối diện bệnh tật thân tâm chúng ta được an lạc? Thì ngày hôm nay ban tổ chức đã chọn chủ đề Vượt Qua Bệnh Tật, mà sáng nay chúng ta được diễm phúc hân hạnh lắng nghe lời tuyên dương pháp thoại đầu tiên với chủ đề Vượt Qua Bệnh Tật do Đại Pháp Sư Vận Chuyển Pháp Luân Thượng Trí Hạ Quảng. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng tuyên dương pháp thoại sáng nay.
Kính thưa Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, cái điều tôi vui mừng nhất ở trong khóa tu này là chúng ta đã trải qua trên 2 năm và trên 40 lần tu tập, mà cái số Phật tử chúng ta đó mỗi ngày lại tăng thêm. Và cái đạo tràng chúng ta đó mỗi ngày nó cũng được trang nghiêm và thanh tịnh hơn. Đó là một cái tín hiệu mà đáng mừng cho chúng ta ở trong cái thời đại ngày nay. Thì hôm nay ấy, là cái chủ đề là vượt qua được những cái bệnh tật. Bây giờ chúng ta muốn vượt qua bệnh tật thì chúng ta phải nhìn thẳng vào cái tật bệnh của mình, thấy được, hiểu được và mới có thể vượt qua được. Đó là một cái điều quan trọng nhất. Mà thầy Quang Thành có nói với ta, Đức Phật dạy là con người thì phải trải qua 4 giai đoạn sanh, già, bệnh và chết. Thì đây là cái việc thường, đây là thế giới sanh diệt, thì phải có sanh và phải có chết. Nhưng mà khoảng giữa đó, trước khi chết thì chúng ta trải qua cái giai đoạn già và bệnh và chết. Thì đây người ta gọi là thuận thế vô thường. Đó là cái việc thường, không phải là cái chuyện quan trọng. Nhưng mà nếu ta nghĩ đó, sanh già bệnh chết, đó là một cái định lý vô thường mà chúng ta không vượt qua được á, thì đây chúng ta rơi qua chỗ đoạn kiến. Tại vì từ cái chỗ sanh già bệnh chết này nữa, từ cái chỗ vô thường mà ta chứng ngộ được cái lý chân thường, và ta sống với cái chân thường đó thì mới là người học Phật. Cho nên từ trong cái vô thường mà ta tìm thấy được cái chân thường, từ ở trong cái sinh mệnh mà sanh diệt ta nhận ra được cái sinh mệnh tương tục, từ trong cái sinh mệnh tương tục ta nhận ra được cái sinh mệnh vĩnh hằng. Thì đây là cái quá trình tu của chúng ta. Cho nên từ cái sinh mệnh sanh diệt, có nghĩa là sanh già bệnh chết này, mà các vị đạo sư họ tìm ra được cái đời sống thứ hai, ta gọi nó là sinh mệnh tương tục. Thế nên sinh mệnh tương tục có nghĩa là đời trước của chúng ta, đời trước và nhiều đời trước nữa, rồi đời sau và nhiều đời sau nữa. Đây gọi là sinh mệnh tương tục của Bồ Tát thấy. Còn tất cả các chúng sinh á, thì khi sanh trên cuộc đời này thì nó chỉ biết nó có hiện hữu trên cuộc đời, và khi chết rồi nữa thì nghĩ rằng mình mất ở trên cuộc đời. Thành ra cuộc đời của con người là chỉ có một lần sanh và một lần chết. Nhưng mà các Bồ Tát á, thì thấy không phải như thế. Tức là có đời trước, nhiều đời trước, và chúng ta cũng có đời sau và nhiều đời sau. Nhờ như vậy mà ta mới hoàn thiện được cái cuộc sống của chúng ta để tiến tới một cái thân mạng vĩnh hằng bất tử như Đức Thế Tôn. Cho nên Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa, xưa kia ta tu hành đạo Bồ Tát để cảm thành thọ mạng, đến nay vẫn chưa hết mà còn lớn hơn xưa gấp nhiều lần. Cho nên từ một con người đã giác ngộ thì thấy ra được cái sinh mệnh tương tục, mà thấy được sinh mệnh tương tục thì lúc bây giờ mới tu Bồ Tát Đạo được. Và tu Bồ Tát Đạo lên tới đỉnh cao nhất của nó là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là Phật, trở thành năm đời sống vĩnh hằng bất tử. Đó là cái quá trình tu của chúng ta. Thì như vậy đó, từ một cái chúng sanh sống ở trong một cái thế giới sanh diệt này, chúng ta bắt đầu nhìn theo các vị Bồ Tát sống, thì chúng ta mới thấy được cái sinh mệnh tương tục để mà chúng ta thực tập cái giáo pháp đại thừa của Đức Phật. Thì thấy bằng cách nào đây? Tại vì tất cả các tôn giáo khác thì họ nhìn, họ bảo là muôn vật đều do Thượng Đế sanh ra. Thế nên Thượng Đế sanh ra tức là trước khi sanh chúng ta là một số không, và sau khi chết thì vận mạng chúng ta do Thượng Đế quyết định, hoặc là Ngài đưa lên thiên đường đời đời hưởng phước, hoặc là Ngài đọa xuống quả ngục thì muôn kiếp cũng không thể nào ra. Hoặc là có tôn giáo khác nữa thì cái trường hợp này cho ngũ lôi đánh một cái tan luôn cả hồn xác. Có các tôn giáo khác nữa thì họ nghĩ là cả hồn lẫn xác đều lên trời. Đây là một số các tôn giáo mà người ta tin vào cái chỗ thần minh. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta không phải như thế. Không phải do đấng tạo hóa mà do con người chúng ta tạo nên. Chúng ta quyết định vận mạng của chúng ta. Cái vận mạng này là gì? Vận mạng của chúng ta đây là chỉ cho cái sinh mệnh tương tục. Cái sinh mệnh tương tục tức là cái sự vận chuyển của nó từ kiếp này sang kiếp khác. Đó là cái nhận thức đầu tiên của Đức Phật. Cho nên khi mà Ngài hiện hữu trên cuộc đời thì Ngài liền có một cái suy nghĩ, mình từ đâu tới đây và sau khi chết rồi mình về đâu. Đây là cái ý niệm đầu tiên mà chúng ta có, từ đâu chúng ta tới và khi chết chúng ta về đâu. Cho nên tất cả các vị hòa thượng mà khi qua đời thì được nghe cái lời pháp của Đức Phật cuối cùng là các thầy từ đâu đến đây, thì bây giờ các thầy nên trở về cái chỗ xuất phát của mình. Từ đâu tới thì bây giờ chúng ta phải trở về cái chỗ xuất phát đó. Từ Niết Bàn tới hay từ Cực Lạc tới thì đương nhiên chúng ta phải hướng tâm về Niết Bàn, chúng ta phải hướng tâm về Cực Lạc để ta tới trở lại cái chỗ phát xuất niệm ra. Vì vậy đó mà chúng ta nhìn về đời trước và những đời trước nữa. Thì Đức Phật dạy thế nào? Muốn biết đời trước của chúng ta như thế nào thì chúng ta xem cái quả chúng ta đang hưởng trong hiện tại này. Cho nên đây chúng ta thường gọi là ba đời nhân quả. Cái quả chúng ta đang hưởng trong hiện tại đó là cái nghiệp nhân từ quá khứ. Mà cái nghiệp nhân từ quá khứ này là gì? Trong Phật giáo gọi là nghiệp, hay nói một cách khác gọi là bệnh. Tại vì chúng ta có nghiệp hay là chúng ta có bệnh? Tại vì cái người có bệnh là cái người đó không khỏe. Cái người có nghiệp tức là người đã bị ngăn che, tức là bị nghiệp nó hạn chế. Cho nên sống trong hiện tại mà chúng ta nhận ra được cái nghiệp nhân từ quá khứ của mình. Cho nên khi sanh trên cuộc đời mang được thân người thì chúng ta cũng nhận ra được cái nguyên nhân nào mà chúng ta sanh trên cuộc đời làm thân người. Ta đầy đủ sáu căn thì cái trường hợp này cái nguyên nhân nào mà làm cho ta đủ sáu căn. Còn nếu mà chúng ta sanh trên cuộc đời này chúng ta bị tật nguyền, chúng ta bị nghèo khó, chúng ta bị bệnh hoạn, chúng ta bị chà đạp, thành ra tất cả những cái này là nghiệp nhân từ quá khứ. Ta nói nghiệp nhân từ quá khứ hay là chính cái này ta gọi đó là cái bệnh của ta này. Nghiệp tức là bệnh. Thì bây giờ đó cái người tu hành vượt qua bệnh tật có nghĩa là vượt qua được cái nghiệp nhân từ quá khứ này và khắc phục cái nghiệp nhân từ quá khứ và tạo cho chúng ta có một cái nghiệp mới tốt hơn ở trong tương lai. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta tu ở đây. Cho nên cái khi mà sanh trên cuộc đời này, tôi không phải là một cái người được may mắn, tức là tôi sanh ra trong một gia đình nghèo, tôi sanh ra ở cái vùng chiến tranh và chết chóc, tôi sanh ra trong một cái cơ thể yếu đuối, bệnh hoạn. Nhưng mà tôi biết đây là nghiệp nhân từ quá khứ của mình. Cho nên từng bước tôi vượt qua cái nghiệp này, hay là từng bước tôi vượt qua tất cả những cái bệnh tật này mà tôi có một cái ngày hiện hữu bây giờ. Thì đây là cái học Phật và kinh nghiệm học Phật của riêng tôi. Tôi muốn chia sẻ với quý vị là điều đó. Thì bây giờ đó, nghiệp nhân từ quá khứ của chúng ta để tạo nên một cái hình hài và cái hoàn cảnh sống chúng ta hiện tại đây, ta gọi chung đây là bệnh. Thì bây giờ đó, bệnh nào cần thuốc nào để chữa nó cho nó khỏi. Thành ra muốn chữa cái bệnh nghiệp này đó, thì chúng ta phải kết hợp cả hai phần, ta gọi là thân bệnh và tâm bệnh. Cho nên tâm bệnh sanh ra thân bệnh, thân bệnh tác động quá tâm bệnh. Tại vì ai mà có một cái thân bệnh, tức là cái hoàn cảnh xấu, mà tâm lý ổn định được. Hoàn cảnh xấu tức là tâm chúng ta xấu theo. Nhưng mà tâm chúng ta xấu thì lại tạo nên hoàn cảnh xấu. Cho nên hai cái này nó tương tác cho nhau, mà Kinh Hoa Nghiêm gọi đây là trùng trùng duyên khởi, hay là nghiệp cũ tạo nên nghiệp mới. Cứ như vậy đó mà nó phát triển. Nhưng mà bây giờ đó chúng ta hiểu được rồi, ta hiểu được cái nghiệp nhân từ quá khứ tạo nên con người bệnh hôm nay, thì lúc bây giờ đó, cái việc đầu tiên là chúng ta tìm thầy để chữa bệnh. Ta nên tìm thầy để chữa thân bệnh, thì cái này đó là phần lớn ta sử dụng thầy thuốc thế gian. Tìm thầy chữa được tâm bệnh thì ta phải tìm các bậc chân tu đức hạnh đắc đạo, thì lúc bây giờ đó mới chữa được tâm bệnh chúng ta. Thế nên kinh nghiệm tu đó, tôi nhận ra được điều này. Mà tôi là nhận ra thêm được một điều rõ hơn nữa, là cái trường hợp tâm bệnh trước dễ sanh ra thân bệnh. Từ cái chỗ nghiệp ở bên trong này mà tạo nên cái hoàn cảnh bên ngoài. Cho nên trên cái bước đường tu của tôi ấy, là cái chính là cố khắc phục cái nghiệp ở bên trong. Hoàn cảnh bên ngoài tôi ít bận tâm, nhưng mà chỉ có một cái là nhìn hoàn cảnh bên ngoài mà biết được cái nghiệp mình bên trong, và mình lo điều chỉnh để lo tu. Cái phần đó là phần chính. Tại vì cái hoàn cảnh bên ngoài là gì? Phản ảnh cái nghiệp của mình bên trong. Từ cái tâm bên trong, nghiệp bên trong, cho nên mới hiện ra hoàn cảnh bên ngoài. Tại sao mình sanh vô trong một gia đình nghèo khó? Tại sao mình có một cái thân thể xấu xí hôi dơ? Thế nên chúng ta nhận ra được cái nghiệp nhân từ ở trong tâm của chúng ta đây mà tạo nên cái này. Rồi tại sao mà mình có những cái bệnh tật? Thì cái trường hợp này nữa, nhìn kỹ rồi chúng ta cũng thấy cái nghiệp nhân từ ở bên trong. Cho nên khắc phục được cái nghiệp bên trong thì ở bên ngoài này thay đổi. Thì cái người mà tu hành ở trong đạo Phật chúng ta nữa, là cái phần tu ở bên trong là chính. Cho nên sơ tâm học đạo, thì Tổ Huy Sơn liền dạy cho câu: nội cần khắc niệm chi công. Cái khắc niệm chi công là cái hạ thủ công phu của mình bên trong này là chính. Ngoại hoằng bất tranh chi đức. Cái chuyện ở bên ngoài phải trái hơn thua của cuộc đời ta không bận tâm làm gì. Nếu bên trong ta điều chỉnh xong rồi thì bên ngoài này tự nhiên mất, tự nhiên thay đổi thôi. Đa số chúng ta chỉ lo bề ngoài, nhưng mà chúng ta thiếu bề trong. Do đó càng lo bề ngoài bao nhiêu thì bên trong chúng ta lại càng hao hụt bấy nhiêu. Tới cuối cùng thì chúng ta rơi vô trong cái hoàn cảnh ảm đạm. Đây là trên cái bước đường tu đầu tiên ta nhận ra được. Tất cả đều do nghiệp quyết định. Thì trên bước đường tu của chúng ta đó, là đầu tiên ta điều chỉnh nghiệp chúng ta. Mà cái nghiệp này là gì? Cái nghiệp này là chủ yếu của nó đó. Đức Phật dạy chúng ta đó, là có 10 cái nghiệp ác mà ở trong con người chúng ta đó. Cho nên sanh trên cuộc đời này đó, thì chúng ta mới thấy được cái con người thực của chúng ta bên trong là thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Tại vì nếu hai người mà kết hợp bằng 10 cái thiện nghiệp ở bên trong đó, thì họ hiện cái tướng bên ngoài hay hoàn cảnh bên ngoài nó phải tốt. Còn nếu mà kết hợp bằng 10 cái ác nghiệp bên trong đó, thì trường hợp ở bên ngoài sẽ hiện thành ra một cái tương xấu và hoàn cảnh xấu. Nên chúng ta nhận rất là rõ. Đức Phật nói là chư thiên ở trên các cõi trời là nhờ tu 10 nghiệp lành, hoàn thiện được 10 nghiệp lành, cho nên họ sẽ sanh lên trời. Và nếu từ trên trời hết phước rồi đó, họ rớt xuống nhân gian này, thì họ từ làm chuyển luân thánh vương hay là làm tiểu vương. Chuyển luân thánh vương hay là tiểu vương có nghĩa là những người đứng đầu ở trong bộ tộc, đứng đầu trong xã hội. Đây là do chúng ta tu 10 nghiệp lành. Còn ngược trở lại tạo 10 nghiệp ác á, thì ở trong cuộc đời này ảm đạm thê lương và chết bị treo cổ, và xong rồi nữa thì đi vào địa ngục A Tỳ. Cái này là sự thật, tức là do tạo 10 nghiệp ác của chúng ta mà ra này. Cho nên chỗ này thì chúng ta mới nhận ra đầu tiên là thiện nghiệp hay là ác nghiệp nằm bên trong. Nên nhìn một người thì tôi thường nhìn vào cái ác nghiệp hay cái thiện nghiệp của người đó hơn là nhìn vào người đó. Hay nếu có nhìn vào người đó thì tôi phát hiện ra được cái thiện nghiệp hay ác nghiệp bên trong, và cư xử với cái thiện nghiệp hay ác nghiệp bên trong hơn là cư xử với cái bề ngoài mà chúng ta có. Đó là trên cái bước đường tu đó chúng ta bắt đầu như vậy. Hay là nhìn mọi người họ cư xử với ta mà biết được bên trong chúng ta ác nghiệp hay là thiện nghiệp. Cái điều quan trọng nhất á, là chúng ta đừng nhận lầm thiện mà là ác và ác mà là thiện. Nên có nhiều người cứ nói rằng tôi luôn luôn tốt, nhưng mà tại sao cuộc đời tôi nó lại như thế? Nhưng mà khi tôi nhìn kỹ tôi thấy anh này không tốt chút nào hết. Cái cuộc đời như thế mà sao nó tốt được? Cái nhân bên trong như thế nào mà tạo nên một cái quả như thế mà tốt đâu. Cho nên cái nhân tốt bên trong thì phải tạo nên cái quả tốt. Anh này nhận lầm cái nhân xấu mà coi đó là tốt, cho nên cứ tạo nên quả xấu mà mong hưởng cái quả tốt, thì cái điều này không có được. Cho nên trở lại cái cuộc đời thực tế của chúng ta đây, tức là ở trong cái thực tế là gì? Ta sanh vô trong một cái gia đình nào, ta sống vô trong một cái xã hội nào, ta có một cơ thể như thế nào, ta có một cái tâm lý như thế nào, thì ta biết được con người thực ta trước này. Cho nên chúng ta biết được con người thực của chúng ta này, phải nhận ra được chỗ này. Con người thực của chúng ta là cái gì? Cái tâm lý của chúng ta đây là gì? Tức là phải thành thật và phải chấp nhận cái sự thật đó, chứ đừng bao giờ dối mình. Đây là cái việc quan trọng nhất. Mà hãy nhận ra được con người thực của mình đó, thấy được mình là người xấu thì mình phải sửa thôi, phải tu thôi. Rồi lúc bây giờ ta kết hợp giữa cái thân bệnh và tâm bệnh, ta điều chỉnh cái này rất nhanh. Cho nên khi nào ta điều chỉnh thân và khi nào ta điều chỉnh tâm để ta vượt qua các cái bệnh tật này, ta nên vượt qua cái bệnh tật của thân và vượt qua bệnh tật của tâm, thì đó bằng cách nào đây? Ở đây tôi có nhiều cái phương thức để mà thực tập ở trong cuộc sống mình. Cho nên mới ban đầu thì chúng ta nhớ tới Đức Phật dạy chúng ta nữa, cái người tu hành không cầu mình được khỏe mạnh, vì khỏe mạnh thì dục tính dễ sanh. Cái này có. Thế nên ta khi ta đọc tới câu đó ta nghĩ sao? Cái người mà ốm yếu bệnh hoạn xấu xí già nua không ai nghĩ tới, cái người này tu hành dễ không? Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới có một cái phương châm xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Đây tu dễ thiệt, ai ngó tới mình hết. Thì cái trường hợp này chắc chắn là không ai quấy rầy mình. Cùi phun lỡ lói nó ngồi ngoài đường đó, ai ta không dám đi gần mình đâu, phải không? Hay là mang trong người chứng bệnh sida đó, ai có dám làm thân với mình không? Đây là cái việc quan trọng nhất. Tại khi mà chúng ta có bệnh rồi đó, không ai gây khó khăn ta dễ tu hơn, phải không? Ta đi tới đâu họ chạy tới đó. Thì chúng ta có một cái nghĩ như vậy. Thì cái trường hợp đó, trong Kinh Pháp Hoa, Ngài Maha Ca Diếp mới thưa với Đức Phật, chúng ta thấy rõ. Xưa kia đó, các ngài đều là những người giàu có hết. Nhưng mà thấy Đức Phật bỏ cái ngôi vị Thái tử để đi tu rồi thành Phật, cho nên các ngài chạy theo Đức Phật tu. Rồi bây giờ đó, Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy cho các vị Bồ Tát đó, thì các ngài thấy mình trắng tay không còn cái gì nữa hết, thì làm sao mà bố thí, làm sao mà cúng dường, làm sao mà đổ sánh ấy? Đây chúng ta thấy. Cho nên cái dễ chỗ này nó trở thành cái khó chỗ kia. Cái dễ là không ai quấy rầy mình để cho mình tu dễ đắc đạo này. Cái này. Cho nên cái chỗ này người ta gọi là Bồ Tát mà nội bí ngoại hiện này. Ở bên trong là hành Bồ Tát đạo, mà bên ngoài là thị hiện tướng thanh văn, hiện ra cái tướng nghèo khó, hiện ra tướng này tướng kia, để trong hoàn cảnh này để chúng ta dễ chúng ta tu hành. Đây là trên cái bước đường tu, cho nên nó gọi là thị hiện. Thì khi mà thị hiện như vậy thì mấy thầy thấy sao? Cho nên các ngài thấy cái này dễ quá, nhờ như vậy mà mình không bị phiền não thế tục quấy rầy nữa. Mình không bị vật chất quấy rầy, mình không bị xã hội quấy rầy, cho nên mình dễ đi sâu vào thiền định, để dễ phát hiện ra được cái con người chân thật của mình bên trong. Đây là trên bước đường tu chứ. Nên trên bước đường tu, trong cái dễ có cái khó, mà trong cái khó nó có cái dễ. Thì ở trong cái giai đoạn đầu này, vì chúng ta muốn được yên tĩnh để đạt tới đỉnh cao của giác ngộ, của trí tuệ, thì lúc bây giờ để chúng ta lánh xa cuộc đời. Thế nên chỗ này nữa, tôi nhớ không biết một vị thiền sư nào nữa mà nói một câu rất dễ thương, là có ly dục mới rõ điều quyền bí. Có ly dục mới rõ điều quyền bí, tức là từ bỏ cuộc đời, sống đời sống ẩn cư, thì lúc bây giờ nữa chúng ta mới có thể phát hiện ra được những cái điều quyền bí trong cuộc sống này. Đó là cái bước ban đầu. Đây là cũng dùng một cái phương pháp trị liệu và vượt qua. Tức là vượt qua một cái bệnh đầu tiên của ta. Bệnh này gì? Tức là bệnh nghiệp. Tức là người tu mà bị hoàn cảnh quấy rầy nhiều quá thì cái người này làm sao phát triển trí tuệ được. Cho nên cái khi mà mới đi tu, tôi cũng chọn cái hành thinh văn này. Thế nên mới đi tu tôi chọn hành này. Thế nên tôi ở chùa Ấn Quang, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là tôi tránh tiếp xúc với mọi người. Thế nên tôi chọn cái công tác mà dọn dẹp nhà vệ sinh là tại sao vậy? Để tôi tiếp cận với cái thực tế này, tiếp cận với cái thực tế cái nhà vệ sinh này đó, mình có ưa thích không? Cái cuộc đời này đó, mình có ưa thích không? Tôi tránh xa những người quyền quý, tôi tránh xa những người khác phái. Tại sao vậy? Vì tôi sợ cái phiền não nó gặm nhấm cái linh hồn của tôi. Mà nhờ như vậy đó, tôi mới tiếp cận được với các cái pháp tu của Đức Phật. Tôi mới nhận được cái sự hộ niệm của chư Phật mà phát triển trí tuệ của chính mình. Đây là cái điều quan trọng nhất mà kinh nghiệm tôi. Tại vì các huynh đệ tôi vì chưa đắc đạo, nhưng mà lại thích tiếp cận với cuộc đời, cho nên không thể nào đi xa được trên cái con đường tâm linh của chính mình. Đó là kinh nghiệm. Cho nên cái việc đầu tiên đó là tôi trị cái bệnh này đó bằng một cái viên thuốc tứ thánh đế của Đức Phật, tức là tu hạnh viễn ly, cách xa cuộc đời. Mặc dầu tôi sống giữa một rừng người, nhưng mà tôi là con người hoàn toàn cô độc với thế giới này. Cho nên khi chữa cái bệnh này thì Đức Phật dạy chúng ta phải sử dụng cái thuốc tứ thánh đế này. Đây là cái cốt lõi Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy. Thành ra phải có ly dục, phải có cách ly với cuộc đời, thì tâm chúng ta mới sáng được, mới nhận ra được chân lý, nhận ra được cái cuộc sống mà thực ở trên cuộc đời này. Nhưng mà sau đó thì sao? Khi mắt chúng ta sáng ra được, nhờ cái thuốc tứ tánh đế này mà nó chữa được cái đôi mắt chúng ta sáng ra được, gọi là có huệ. Cho nên khi có huệ rồi nữa thì lúc bây giờ chúng ta nhìn đời chúng ta thấy khác rồi. Ta nhìn đời, ta không phải nhìn cái bề mặt mà hấp dẫn xanh vàng đỏ trắng của nó, ta không nhìn cái này nữa. Nhưng mà ta nhìn thẳng vào cái nghiệp của con người. Cái nghiệp của con người sống trong một xã hội, tạo nên một cái xã hội. Cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta mới nhìn thẳng vào cái cuộc sống của một xã hội ở thế giới ta bà. Ta nhìn thẳng vào cuộc sống của một xã hội ở thế giới cực lạc. Ta nhìn thẳng vào cuộc sống của thiên đường. Thì nhìn cái này bằng gì? Tức là bằng cái tâm thanh tịnh của chính mình. Cho nên Kinh Pháp Hoa tôi rất tâm đắc cho nên nếu phần đó đắc quả La Hán rồi mà không tin Kinh Pháp Hoa là người tăng thường mạng. Người tăng thường mạng phải nhìn được sự thật cho nó. Cho nên khi đắc quả La Hán rồi thì phải thấy được hết tất cả các cái loại hình thế giới này. Cho nên mình mới có một cái chọn để thực tập, để tu. Thì cái khi đó mà sử dụng cái thuốc tứ thánh đế này nữa, tất cả các Phật tử chúng ta đôi khi sử dụng nó quá liều, cho nên thành bệnh. Cái này nguy hiểm, tức là luôn luôn điều chỉnh. Ta nên luôn luôn điều chỉnh cái thuốc cho thích hợp với từng con bệnh và từng giai đoạn, thì lúc bây giờ đó bệnh mới khỏi được. Chứ không thể bệnh này mà cho thuốc khác được. Cho nên ở trong đó Đức Phật bảo là cái người nhiều tham dục thì sao? Cái người nhiều tham dục thì nên quán tưởng những cái hoàn cảnh xấu, tên hoàn cảnh xấu. Cho nên lúc bây giờ vì diệt cái lòng tham dục mà tôi nhận cái trách nhiệm quét dọn nhà vệ sinh. Cho nên quét dọn nhà vệ sinh thì quý vị thấy được cái gì trong đó? Đây là những cái đồ ô uế mà được thải ra từ những cái thân hình đẹp đẽ kia. Cho nên ta phát hiện ra được cái thực ở bên trong con người đó, là họ chỉ là một cái đại gia đựng đồ ô uế bên trong. Ta nên một cái đại gia đựng đồ ô uế bên trong. Đấy, ta thấy được con người thật cho đó chứ. Khi Đức Phật còn tại thế, bảo các thầy tỳ kheo nên ra thi lâm mà thiền. Ta ngồi đó mà nhìn mấy cái thây chết đó, để nhìn thấy được cái sự thật, để đoạn được cái lòng tham dục của mình. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Ta nên từng bệnh một, uống từng thứ thuốc một, và uống đúng liều đúng lượng. Rồi ở trong cái lúc đó tâm lý thì điều chỉnh như vậy, còn thân thì sao? Đức Phật biểu chúng ta hạn chế ăn mặc ở, gọi đây là tam thường bất túc. Đây trên bước đường tu nhé. Tại vì điều chỉnh cái cơ thể, tâm bệnh chữa đồng lúc với thân bệnh chữa. Cho nên ngày nay các vị bác sĩ mà họ thường nói với chúng ta nữa, thành cái bệnh tâm lý đó nó đã chiếm phần nửa rồi. Ta nói bệnh về thân phần nửa thôi, còn cái bệnh về tâm đó chiếm hết phần nửa cuộc sống ta rồi. Đây là trên bước đường tu, ta nên chúng ta nhận ra, cho nên kết hợp giữa thân và tâm. Ta nên về tâm thì đoạn tham dục, trừ sân hận. Đoạn tham dục và trừ sân hận, hai cái này là của tâm, nó phải tương quan với cái thân chúng ta bên ngoài. Tại vì chúng ta càng tham bao nhiêu thì thân chúng ta dễ sanh bệnh. Chúng ta càng giận bao nhiêu thì thân chúng ta dễ sanh bệnh. Ta nên có những người vì bực tức một việc không đáng mà suốt cả đêm không ngủ được, sáng mắt quầng thâm đi, phải không? Không còn thấy cuộc đời nữa. Mà nếu liên tục chừng 3 hôm như vậy có thể ngã bệnh và chết này. Đấy là sự thật. Cho nên giữa tâm ảnh hưởng qua thân và giữa thân ảnh hưởng qua tâm. Cho nên cái chỗ này người tu hành phải biết kết hợp và điều chỉnh. Thì cái chỗ này đó, tam thường bất túc, chỗ này là gì? Tức là ăn vừa đủ, ngủ vừa xong. Thành ra cái ăn và ngủ này đó, thì cái trường hợp này chúng ta tự điều chỉnh. Thành ra ngày nay chúng ta mới thấy rõ, nếu chúng ta ăn mà thừa hay ăn nhiều quá, ăn nhiều quá cũng là bệnh. Thành ra có những người trên cuộc đời này đó, tại có cái bệnh, hỏi bệnh gì? Bệnh ăn. Thế tôi nhìn tôi thấy lúc nào cũng ăn. Ngồi trong lúc học đó, cũng từ từ móc túi ra kiếm cái gì để đang ăn. Lên trên xe cũng ăn, ở đâu cũng ăn hết. Cái đây là cái bệnh ăn. Thực họ có đói không? Họ đã thừa bên trong rồi, ở bên trong thừa rồi. Cho nên với một cái thân hình 70-80 kg như vậy là chúng ta biết cái trữ lượng ở bên trong họ quá nhiều rồi. Cho nên nếu người này đã có thể nhịn tuần lễ, chưa chắc là hết cái mỡ ở trong người họ đâu. Nhưng mà cứ tiếp tục ăn. Thì nó ăn xong rồi nữa thì tìm cách đi qua Singapore hoặc là đi qua bên Mỹ để cho nó mổ bụng, nó móc bớt mỡ ra rồi về lại tiếp tục ăn nữa. Cái nghiệp chi mà khổ như vậy? Đấy là sự thật. Thế nên nếu mà họ lên đây họ tu một ngày an lạc của chúng ta, họ ăn một cái hộp cơm đơn giản như vậy đó, vừa ít tốn tiền mà chắc chắn là khỏi đi giải phẫu. Đấy là sự thật. Cho nên nhờ có trí tuệ Đức Phật thấy ra được, nhờ có trí tuệ cho nên ta nhận ra được cái lời Đức Phật dạy mà ta áp dụng. Thế nên trong đời tôi đó, thì cái trường hợp này tôi hạn chế cái vấn đề ăn tối đa. Các Phật tử đem cho tôi thức ăn rất nhiều mà tôi không bao giờ ăn. Tại vì ăn rồi thành bệnh. Cái bệnh ăn, cái bệnh quen ăn thì lúc bây giờ đó khó chữa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ăn vừa đủ hoặc là ăn thiếu một chút thôi. Thế nên các vị tập cho xem. Nếu mà chúng ta ăn vừa đủ, chúng ta thấy cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Mà ta ăn thiếu một chút thì cũng không sao. Nhất là khi mà chúng ta tu thiền. Ta nên tu thiền, mà cái người tu thiền thì lại càng hạn chế vấn đề ăn nữa. Cho nên một ngày người tu thiền chỉ ăn một lần, hoặc là 2-3 ngày người ta chỉ ăn một lần thôi. Ta ăn một lần thôi, ta không ăn nhiều. Mà người tu thiền mà sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, phải không? Thì chúng ta biết không được rồi, bệnh ấy. Những người này như người bệnh rồi. Phải bệnh gì? Cái bệnh ăn. Lúc nào phải kiếm cái gì đó ăn. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận ra được. Tại vì khi chúng ta ăn vừa đủ hay chúng ta ăn thiếu một chút, cái này tôi có kinh nghiệm rồi. Tôi có kinh nghiệm để khi mà thực tập để chữa cái bệnh này. Cho nên khi nào đó mà quý vị không ăn chiều thì quý vị thấy sao? Tối cái đầu chúng ta sáng hơn, và ta ngồi thiền thì chúng ta thấy tỉnh hơn, hay là chúng ta đọc sách đó, chúng ta thấy dễ hiểu hơn. Còn chiều mà ăn hơi nhiều một chút đó, thì chúng ta dễ buồn ngủ, phải không? Dễ buồn ngủ. Hoặc là cái trường hợp chúng ta có đọc sách chúng ta cũng không hiểu, tụng kinh chúng ta không nhớ được. Đây là kinh nghiệm bản thân tôi thấy rõ. Cho nên tôi hạn chế ăn thì tôi lại thấy cái đầu tôi sáng hơn, và cái cơ thể tôi được nhẹ nhàng hơn. Cho nên cái chỗ này tôi nghĩ rằng chữa cái bệnh này, chữa cái bệnh ăn này bằng cách hạn chế nó tối đa, cho nên lúc bây giờ nữa chúng ta khỏe mạnh được. Mà khi chúng ta chữa được cái bệnh ăn này, tức là cái tiêu tốn này nữa được một phần, thì lúc bây giờ nữa cái cần tiền bạc chúng ta lại cũng không cần nhiều nữa. Cho nên lúc bây giờ cái tâm chúng ta ổn hơn. Cho nên cái đời sống vật chất chúng ta giảm thiểu thì cái tâm tham này chúng ta cũng nhẹ lần. Hai cái này nó tự tác động qua lại với nhau. Nếu chúng ta ăn ít một chút thì lòng tham chúng ta hạ xuống chút. Rồi lòng tham ta hạ xuống chút thì ta lại ăn ít thêm chút nữa. Cứ như vậy nữa mà nó tới cuối cùng nâng cái đời sống vật chất chúng ta lên cao nhất. Cái cao nhất này không phải là chúng ta hưởng thụ quá nhiều của cuộc đời, mà chúng ta hưởng thụ ít cho đến không còn hưởng thụ. Đây là trên bước đường tu của chúng ta là. Cho nên lúc bây giờ chúng ta đã chữa được cái bệnh này. Thành ra cái chỗ tham này mà đem kết hợp với cái ăn mặc và ở, chúng ta tu hành ấy, thì chúng ta chữa ngay được bệnh này. Mà khi chữa được cái bệnh này thì quý vị thấy sao? Người xưa bảo là bệnh tùng khẩu nhập, tại do ăn nhiều mà sanh bệnh. Bây giờ chúng ta ăn ít thì cái bệnh của thân chúng ta cũng ít. Bệnh của thân của ít này đó, bảo là vượt qua bệnh tật. Ta nên chữa bệnh bằng cách hạn chế ăn uống này. Nếu mà Ngài Trí Dạ Đại Sư thì dạy chúng ta thêm một điều nữa đó. Chẳng những hạn chế ăn uống, nhưng mà còn cố tránh những cái thức ăn không thích hợp với cơ thể mình. Đây là chữa bệnh này. Cho nên thức ăn là thuốc chữa thân bệnh. Tại vì chúng ta ăn những thức ăn không thích hợp với cơ thể, cho nên chúng ta sanh bệnh. Chúng ta ăn quá nhiều cho nên chúng ta sanh ra bệnh. Vì vậy đó, mà ít ăn và không ăn những cái thức ăn không thích hợp cơ thể thì sẽ chữa lành ngay bệnh thân thôi. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà ngoài cái vấn đề điều chỉnh ăn uống đó, còn có một cái phương pháp khác nữa mà người tu thường hay áp dụng. Đây là gì? Ta gọi là luyện khí công. Đây là luyện khí công. Cho nên tôi có nhờ một võ sư tới đây để mà hướng dẫn về khí công cho tất cả các Phật tử khóa tu người ta. Ta đã có luyện tập được cái này đó, thì nó mới điều hòa được tất cả các cái kinh nguyệt ở trong cơ thể chúng ta, để tránh được tất cả các bệnh tật. Tại vì kinh nghiệm bản thân tôi đó, tôi thấy này rất rõ. Tôi sở dĩ khỏe mạnh được đó, là một phần nhờ tôi tập hiệp khí đạo. Khi mà còn đi học đó, tôi đã tập cái môn này. Tại nên hiệp khí đạo của Nhật và cái khí công của Trung Quốc đó, hai cái này gốc của nó là một. Tại khi mà chúng ta vận chuyển được khí ở trong cơ thể chúng ta có thể đuổi ra ngoài được những cái độc tố, loại nó ra được. Cho nên cái này làm cho cơ thể chúng ta nó điều hòa, nó khỏe mạnh. Đây là một cách mà điều thân của người tu thiền. Cho nên cái người mà họ tu thiền á, họ học cái điều thân, học điều thân mà họ học á rất là hạn chế, cho nên không hiểu được chỗ này. Ta nên trong cái điều thân này là gì? Trước nhất là ta phải điều hòa ăn uống, như tôi vừa nói đó, không ăn quá nhiều, không ăn quá ít và không ăn những thức ăn không hợp với cơ thể để sanh bệnh. Rồi đã biết vận khí công để thải ra ngoài những cái độc tố mà ở trong cơ thể chúng ta tồn động lâu. Tại vì những cái độc tố tồn động trong cơ thể chúng ta cho nên sanh ra tất cả các bệnh tật. Nếu chúng ta vận được để ta thải được thì cái độc ra ngoài rồi thì chúng ta sẽ không bệnh. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Thì như vậy đó, vượt qua được cái bệnh tật là bằng cách ăn uống điều hòa, bằng cách luyện tập khí công, bằng cách là điều chỉnh cái pháp tu tứ thánh đế ở bên trong, tức là tham sân bên trong. Cho nên hai cái này kết hợp lại, tâm được thanh tịnh, thân được khỏe mạnh, đây là bước đầu, gọi là vượt qua tất cả các bệnh tật. Chứ không phải là cái bệnh tật chúng ta đó mà giao hoàn toàn cho bác sĩ có thể chữa được đâu. Đây là kinh nghiệm tôi. Cho nên em muốn trao đổi với quý vị để quý vị suy nghĩ. Thực tập giáo pháp của Đức Phật, và lúc bây giờ đó, chúng ta biết luyện tập về cơ thể chúng ta một phần, để chúng ta có một cái sức khỏe tương đối tốt, thì cái trường hợp này đó, cái sự tiến tu của chúng ta đó, tôi nghĩ là cái hiệu quả cao hơn. Đó là vượt qua. Mà hãy vượt qua được một phần tâm bệnh thì một phần thân bệnh cũng vượt qua. Còn á, cái vấn đề chúng ta già, chúng ta bệnh là cái này thuận thế vô thường. Cái chuyện này không khác hơn được. Cho nên năm nay tôi 71 tuổi, tôi còn vài tháng nữa tôi 72 tuổi, là tôi trở thành ông già là cái chuyện này chuyện đương nhiên. Tôi coi như đây là chuyện bình thường. Cho nên cái cơ thể vật chất này nhất định sanh già bệnh rồi chết, cái chuyện này là chuyện bình thường. Nhưng mà cái quan trọng nhất là tôi làm sao điều chỉnh cái con người gọi là tương tục ở bên trong đó, cái sinh mệnh tương tục ở bên trong đó. Tôi không cho nó già, tôi không cho nó bệnh, và tôi không cho nó chết, mà nó cứ theo cái con đường của Đức Phật cứ lớn lần lên. Ta nên sinh mạng tương tục chúng ta lớn lần lên đây là gì? Đây ta gọi là pháp thân của Bồ Tát. Cho nên tuổi càng cao thì trí tuệ chúng ta càng sáng, tuổi càng cao thì nghiệp chúng ta càng giảm, tuổi càng cao thì lòng từ bi chúng ta càng mở rộng. Cho nên chúng ta cấu tạo thành một con người mà phước đức và trí tuệ của Bồ Tát. Đây là trên bước đường tu ta. Và cái khi mà bỏ cái thân tứ đại này, gọi là cuối cùng của nó, ai cũng chết, phải không? Thì tới cuối cùng ta bỏ cái thân tứ đại này thì chúng ta mang cái con người phước đức trí tuệ chúng ta chuyển tiếp qua cái sinh mạng kế. Ta nên sinh mệnh kế, chúng ta đã có sẵn cái trí tuệ, ta có sẵn cái phước đức, ta có sẵn cái quyến thuộc, cho nên từ đây ta hành Bồ Tát đạo dễ hơn. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta. Đa số mọi người chúng ta đó là có nhiều những người mà thù nghịch. Là tại sao vậy? Vì ở trong nhiều kiếp luân hồi ta tạo quá nhiều ác nghiệp. Ta nhìn lại các cái bậc chân tu thánh thiện như Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời. Thế khi Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời thì lúc bây giờ Đức Phật biến hết tất cả những người xấu này trở thành tốt hết đi. Đó là gì? Tức là cái phước đức của Đức Phật. Cái phước đức của Đức Phật ở bên trong đó, nó mới biến tất cả những cái hoàn cảnh xấu này trở thành tốt. Cái trí tuệ ở bên trong của Đức Phật, nó mới biến được tất cả những người khác chấp nhận và đi theo được Đức Phật. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên ta tin lời của Đức Phật dạy, có sinh mệnh đời trước và cũng có sinh mệnh đời sau. Cho nên trong cái sinh mệnh hiện tại này, ta thuận thế vô thường theo cái sanh già bệnh chết để chúng ta phát triển cái con người thứ hai của chúng ta, gọi là con người tâm linh. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thân này có già, nhưng mà cái con người thật chúng ta bên trong không già. Cái thân này có bệnh, nhưng mà con người thật bên trong chúng ta không bệnh. Con người thật này đó, là cái phước đức trí tuệ chúng ta đó, cái này không bệnh. Rồi cái thân này đó, có chết, nhưng mà cái con người chân thật chúng ta không chết. Chúng ta lên Niết Bàn, hoặc là chúng ta sang một thế giới khác để chúng ta làm đạo, thì đó là vượt qua tất cả những cái bệnh tật. Đây tôi nói chung là thân bệnh và tâm bệnh. Cầu mong cho tất cả các Phật tử chúng ta tham dự khóa này thực tập được pháp của Đức Phật.
Nam Mô Bụt, Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, trải qua 50 phút Hòa Thượng của chúng ta đã tuyên dương pháp thoại về chủ đề vượt qua bệnh tật. Hòa Thượng đã dùng những cái kinh nghiệm tu học cũng như là cuộc sống hàng ngày để mà Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng ta cái phương pháp làm thế nào để vượt qua bệnh tật. Thì trong 50 phút Hòa Thượng đã chỉ dạy cho chúng ta, thì chúng ta chỉ nhớ một điều rất cơ bản. Thứ nhất, muốn vượt qua bệnh tật thì chúng ta đầu tiên phải thấu rõ được cái bản chất của bệnh tật và bản chất của bốn tướng sanh già bệnh chết. Và đặc biệt là chúng ta phải nhận rõ được cái sinh mạng của con người chính là do cái nhân quả nghiệp lực quá khứ mà chúng ta đã tự tạo. Và cái thứ ba nữa là chúng ta muốn vượt qua bệnh tật đó thì chúng ta phải thoát khỏi được cái nhân nghiệp quá khứ mà chúng ta đã từng làm. Và Hòa Thượng cũng chỉ dạy cho chúng ta rất tỉ mỉ cái về thân và về tâm. Tự vì khi nói bệnh tật thì cả thân và tâm. Mà muốn vượt qua được cái bệnh tâm thì chúng ta phải trao dồi cái phương thuốc tứ thánh đế, mà tùy theo căn bệnh của chúng ta để chúng ta uống đúng liều, thì cái vấn đề tâm bệnh chúng ta sẽ được thuyên giảm. Và ý thứ hai, vượt qua cái thân mình thì Hòa Thượng cân nhắc và khuyên chúng ta phải nên điều chỉnh hoặc là điều tiết hoặc là biết chi túc về cái sự ăn mặc ở. Đó là cái tam thường bất túc mà con người chúng ta thường phải chấp phải. Và hơn nữa, muốn vượt qua cái bệnh tật đó thì Hòa Thượng cũng khuyên chúng ta phải nên thể thao, thể dục, có nghĩa là tập khí công hoặc là tập dưỡng sinh hay chạy bộ vân vân. Đó là những cái nòng cốt mà Hòa Thượng chúng ta đã chỉ dạy cho chúng ta cái phương cách vượt qua bệnh tật cả thân và tâm trong vòng 50 phút. Xin các vị cũng nắm bắt được cái ý của Hòa Thượng vừa qua. Hình như các vị thích vỗ tay, tôi cũng thích nghe vỗ tay nữa. Và kính thưa quý vị, cũng là với chủ đề vượt qua bệnh tật thì hôm nay chúng ta sẽ xin chào đón một vị thượng tọa cũng đã từng kinh nghiệm và bằng cái sự tu học của mình cũng như cuộc sống hàng ngày mà thượng tọa có thể điều được cái thân bệnh và tâm bệnh như thế nào. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị thượng tọa Thích Nguyên Tâm, hiện là ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, phó ban Hoằng pháp Hà Nội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, và thượng tọa cũng đã từng đi giảng dạy của các lớp cao trung giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương cũng như các lớp giáo lý trong trên địa bàn toàn thành phố. Hy vọng lời pháp thoại thứ hai sẽ mang đến cái niềm vui an lạc cho quý vị khi quý vị nhận chân được cái cách vượt qua bệnh tật qua cái lời pháp thoại của thượng tọa Thích Nguyên Tâm. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa tuyên dương pháp thoại.